Cha mẹ cẩn thận nuôi nó lớn lên. Chúng ta có được cái thân này phải cảm tạ công ơn. Dưỡng dục của cha mẹ, không có cha mẹ nuôi dưỡng, cái thân này làm sao có thể tồn tại cho đến ngày nay chứ? Không những cha mẹ có ơn, ngay cả vạn vật cũng có ơn với ta. Bạn xem từ chỗ nào mà thể hội? Do đó nhà Phật nói báo ơn phải báo bốn ơn nặng. Bốn ơn nặng này đều có đóng góp đối với sự sống còn của thân thể ta trên thế gian này. Đầu tiên là cha mẹ, thứ hai là Phật Bồ Tát, tức là lão sư có ân đức giáo dục chúng ta, thứ ba là quốc gia, quốc gia có ơn đã bảo hộ chúng ta. Không có sự bảo vệ của quốc gia, tất cả mọi hoạt động đều không thể an toàn, bảo đảm. Cho nên quốc gia có ơn lớn. Thứ tư là ơn của chúng sanh, sự sinh tồn của chúng ta đều phải dựa vào hết thảy mọi chúng sanh nhờ sự chăm sóc và mọi hoạt động kinh doanh của họ mà cơm áo gạo tiền của chúng ta mới được lo liệu đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được. Do đó nhà Phật biết rằng một hạt gạo của Thế Chủ lớn như núi Tu Di. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm, một chén cơm có công sức của biết bao người mới thành tựu được chén cơm này, mặc chiếc áo này, có biết bao tâm lực và sức lực của con người, làm sao có thể không cảm ơn được? Ơn phải cảm tạ. Cảm tạ người có ơn. Hết thảy chúng sanh đều là ân nhân. Đây mới là tận hiếu, mới là tôn sư trọng đạo. Người hiện nay đều không hiểu, không có người dạy cho họ. Tuy không có người dạy, nhưng sự việc vẫn như nhau. Những thứ bạn ăn, bạn mặc mỗi ngày có nhiều tiện nghi như vậy, có biết bao người đang phục vụ cho bạn, chúng ta đều chưa nghĩ đến. Người có tâm cảm ơn, người người đều có thể cảm ơn, xã hội này liền hài hòa, thiên hạ thái bình. Đây không phải chuyện nhỏ. Cả một đời của Phật Đà, từ vườn Lộc Uyển cho đến nơi hai tạng Kaisala thì hiện đại bát niết bàn, 49 năm, ngày ngày đều giảng, ngày ngày đều khuyên. Nhưng phàm phu lục đạo, quả thật nghiệp chướng sáu nặng, người chân thật nghe hiểu chẳng có là bao. Nhưng Đức Phật chẳng bỏ một người. Trong số thính chúng có những người là đương cơ. Là như thế nào? Đó là chân thật nghe hiểu, nghe tường tận, y giáo phụng hành, tu hành chứng quả. Còn có số người nghiệp chướng đặc biệt xấu nặng, họ nghe không hiểu, nghe không hiểu cũng được, để họ trồng thiện căn, lưu lại chủng tử Phật trong A La Gia, khiến đời sau kiếp sau của họ tăng thêm thượng duyên. Đây chính là nói không một chúng sanh nào không đắc độ. Có người thành tựu ngay hiện tại, có người đời sau kiếp sau mới thành tựu. Hay nói cách khác, nhìn thấy Phật, nghe được Phật, tiếp xúc với Phật, không một ai không thành tựu. Cái ân đức này lớn biết dường nào. Môn thứ sáu là vì tế tường dùng. Nói với chúng ta, không luận trong vật gì, nhỏ nhặt đến đâu, cũng có thể dùng chứa hết thảy các pháp. Một sợi lông, một hạt bụi. Sợi lông là những chiếc lông tơ trên người chúng ta. Trên đầu sợi lông vô cùng nhỏ bé. Một hạt bụi trong một hạt vi trần đều có vô biên sát hải. Sát hải tức là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh của chư Phật Như Lai, gọi là Phật xá. Thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni, và thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Đây là cõi nước. Hải là sự hình dung, có rất nhiều cõi nước. Biện pháp giới, hư không giới, có vô lượng vô biên, vô số vô tận cõi nước của chư Phật. Trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, khu vực giáo hóa của một vị Phật chính là một cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rốt cuộc bao lớn? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, trên kinh Phật nói một đơn vị thế giới, chính là ngày nay nhà thiên văn học nói là hệ ngân hà. Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, mà điểm trung tâm trên kinh Phật gọi là núi Tu Di. Đây là một sự đại biểu. Có phải thật sự có một ngọn núi không? Không phải. Nó là điểm trung tâm. Chúng ta biết rằng ngân hà là một hệ các hành tinh chuyển động vòng quanh trong thái không. Chuyển động vòng quanh thì nhất định nó phải có một cái trung tâm. Điểm trung tâm này chính là núi Tu Di. Hiện nay nhà khoa học phát hiện điểm trung tâm này là một lỗ đen. Nó có lực hút vô cùng lớn. Ngay cả ánh sáng cũng bị nó hút vào. Có lực hút mạnh đến như vậy. Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. 1000 cái hệ ngân hà là một tiểu thiên thế giới. Gặp 1000 cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Gặp 1000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Do đó, một cái thế giới này chính là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Nó có tiểu thiền, trung thiền, đại thiền. Nên lấy 1.000 nhân với 1.000, lại nhân với 1.000. Do đó sẽ có 1 tỷ cái hệ ngân hà. Đây chính là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Có 1 tỷ cái hệ ngân hà. 1.000 nhân với 1.000 là nhân với 1.000, là một cõi Phật. Trong vũ trụ có bao nhiêu cõi Phật? Kể không xuể. Chân thật là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Nhiều cõi Phật đến như vậy, lại có thể xuất hiện trong một sợi lông, một hạt bụi, là những thứ cực kỳ vi tế. Điều này nói lên cái gì? Lớn nhỏ vô ngại. Trước đây chúng ta có học qua kinh Lăng Nghiêm. Trên kinh vẫn thường đưa ra ví dụ, người nào có thể đến trong thế giới vi trần để tham quan dạo chơi. Trên kinh nói Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi. Ai là Bồ Tát Phổ Hiền? Người niệm Phật vãng sanh đến thế giới cực lạc chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Do đó cổ đại đức nói rằng kinh Vô Lượng Thọ, tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm, là có lý luận căn cứ, chứ không phải nói tùy tiện. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu là Đức Tuân Phổ Hiền. Hay nói cách khác, 4 cõi 3 vật 9 phẩm của thế giới cực lạc, những người này tu pháp môn gì? Đều là tu pháp môn Phổ Hiền. Vậy nói kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm không hề sai. Vì thế người chân thật cầu vãng sanh phải phá Phổ Hiền nguyện. Vì sao? Vì nó tương ứng phát Phổ Hiền nguyện vãng sanh thế giới cực lạc đặc biệt thuận lợi, gọi là đồng tâm đồng nguyện với hết thảy đại chúng ở thế giới cực lạc. Phát 48 nguyện thì đồng tâm với A Di Đà Phật. Tu 10 nguyện Phổ Hiền thì đồng nguyện với mỗi đồng học. Nó đặc biệt tương ưng. Xem ra 10 nguyện này của Bồ Tát Phổ Hiền cũng không phải hy hữu kỳ lạ. Trên thực tế nó thù thắng trang nghiêm, không gì bằng. Tại vì sao? Bạn hãy xem, Ngài dùng tâm gì để tu? Từ trên điều này, liền thấy được Ngài vượt qua tâm nguyện của hết thảy Bồ Tát. Ngài dùng chính là chân tâm thuần tịnh, thuần thiện. Gọi là thuần tịnh thuần thiện. Vì Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Sáu căn trong cảnh giới của sáu trần không khởi tâm không đồng niệm, đây chính là tâm Phổ Hiền. Mười nguyện này đều không khởi tâm không đồng niệm, đây là chân tâm. Tại vì sao? Khởi tâm đồng niệm là A La Gia, là vọng tâm, còn đó là chân tâm. Huệ Năng đại sư khi khai ngộ câu thứ tư nói với chúng ta: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là chân tâm. Chân tâm là như như bất động. Khởi tâm động niệm thì động rồi. Khởi tâm động niệm là gì? Nó gọi là vô minh. Vừa có khởi tâm động niệm, trong chân tâm liền biến hiện ra một cái A-la-gia. Nghiệp tướng của A-la-gia chính là khởi tâm động niệm. A-la-gia do như vậy mà có. Khởi tâm động niệm không có nguyên nhân, chứng tỏ nó không phải thật, là giả. Cho nên cái vô minh này gọi là vô thủy, tức là vô thủy vô minh. Vô thủy có nghĩa là gì? Nghĩa là không có bắt đầu. Nếu có bắt đầu, có kết thúc thì nó là thật rồi. Không có bắt đầu, đương nhiên cũng không có kết thúc, do đó nó không phải thật. Không có bắt đầu chính là một niệm bất giá. Một niệm giá, phàm phu liền thành Phật. Một niệm bất giá, họ liền thành phàm phu. Phàm phu của sáu nẻo, mỗi người đều là một niệm bất giá. Một niệm này chính là ngay lúc này. Không phải niệm trước, cũng chẳng phải niệm sau. Trên Kinh Kim Cang nói rằng: tam tâm bất khả đắc. Niệm trước đã đi qua, hiện nay một niệm này là giả, không phải thật. Tại vì sao? Nói hiện nay thì hiện nay cũng đã thành quá khứ, tương lai vẫn chưa đến. Cho nên tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, thấy đều bất khả đắc, toàn bộ coi như không. Phàm phu thành Phật chính là đạo lý như vậy. Giác ngộ rồi chính là Phật, không giác chính là phàm phu. Không khởi tâm, không đồng niệm, khó. Phàm phu chúng ta làm không được. Vậy phải làm sao? Thế Tôn từ bi phân nó thành ba giai đoạn. Đầu tiên, khiến chúng ta không chấp trước. Tốt. Chấp trước sẽ khởi tác dụng gì? Chấp trước sẽ tạo ra lục đạo luân hồi. Không chấp trước, luân hồi liền biến mất. Chứng quả A-la-hán, siêu việt lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, sở dĩ không thể ra được luân hồi, chính vì không thể buông xả chấp trước. Chấp trước từ đâu mà có? Từ phân biệt mà có. Phân biệt từ đâu mà có? Từ khởi tâm động niệm mà có. Cho nên bạn buông xả chấp trước, điền thành A-la-hán. Buông xả phân biệt, bạn sẽ là Bồ-Tát. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn sẽ thành Phật. Trong cõi thật báo gọi bạn là Pháp Thân Đại Sĩ. Cõi thật báo là Phật thật, nhưng chưa viên mãn. Đây là sự thật, không phải giả. Đại sư Thiên Thai trong lục tức Phật gọi là phần chứng tức Phật. Sau cùng là cứu cánh tức Phật, đó là viên mãn. Những sự lý này trong kinh điển chúng ta đã học rất nhiều, do đó đều có một khái niệm rất rõ ràng. Có khái niệm rồi, quan trọng là phải tu hành. Tu hành là tu như thế nào? Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần. Học không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là hạn chế tâm mê từ cạn đến sâu. Do đó mới có thứ tự này. Tu hành chính là phản kỳ đạo nhi hành chi. Không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm đồng niệm. Đây là con đường mà người tu hành phải đi. Nếu như mọi thứ vẫn cứ chấp trước, trong Phật Pháp nói rằng tuy bạn thông đạt kinh giáo, không hề giảng sai, nhưng bạn có giải mà không hành. Tu phước mà không tu huệ, ra không nổi sáu nẻo luân hồi. Nếu muốn chân thật ra khỏi luân hồi, phải làm thật, phải tu. Tịnh Độ Tông là phương tiện nhớ. Phía trước Tổ sư Đại Đức đã nói, nó là phương tiện cứu cánh. Phương tiện này là gì? Chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm chấp trước của ta vừa sinh, liền A-di-đà Phật. Dùng câu Phật hiệu này để đánh bật ý niệm chấp trước kia. Đây là thật tu tịnh độ. Họ có thể được sự nhất tâm bất loạn. Được sự nhất tâm bất loạn chính là chứng quả A-la-hán. Đã đoạn được kiến tư phiền não, tâm phân biệt vừa sanh khởi, liền A-di-đà Phật. Mọi ý niệm không khởi thì thôi, còn khởi lên đều rơi vào A-di-đà Phật. Đây là phương tiện cứu cánh. Dùng một ý niệm này chính là ý niệm A-di-đà Phật để đánh tan toàn bộ mọi ý niệm khác. Điều này liền tương ứng, chỉ tương ứng với thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, nhưng hoàn toàn không tương ứng với những điều khác. Kết quả sau cùng, bạn sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, tiếp nhận giáo huấn của A-di-đà Phật, lại bốn xả, không khởi tâm, không đồng niệm, bạn liền thành Phật. Bạn xem, pháp môn này tuyệt diệu biết bao. Quá xảo diệu. Niệm Phật mà không thể buông xả thì cũng coi như không niệm. Cho nên năm đó chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Tôi hỏi Ngài, có phương pháp tốt nào khiến chúng con rất nhanh khế nhập vào cảnh giới Phật không? Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xả. Dùng cách gì để nhìn thấu? Dùng cách gì để buông xả? Dùng một câu A-di-đà Phật. Điều này trong 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng tìm không thấy. Pháp môn này phương tiện thù thắng như vậy. Lợi ích của pháp môn này chính là nếu bạn thật tu nó, lập tức được oai thần của A-di-đà Phật gia trì. A-di-đà Phật gia trì cho bạn, đồng thời bạn cũng có được sự gia trì của thập phương tam thế hết thảy chư Phật. Pháp môn khác không có. Pháp môn khác được một Phật, hai Phật, ba bốn năm vị Phật gia trì, chứ không được biên pháp giới hư không giới, không có được điều này. Cái này không thể không biết. Nếu bạn đã biết rồi, tính tâm của bạn kiên định, sẽ không cần học cái này học cái kia, sẽ không dao động. Bởi do bạn không biết, nên người nói pháp môn này có vị Phật này gia trì, pháp môn kia có vị Phật kia gia trì, bạn liền học rất nhiều pháp môn. Dù học rất nhiều pháp môn, cũng chẳng qua được vài vị Phật gia trì mà thôi. Tóm lại, chẳng như một câu A-di-đà Phật được biên pháp giới hư không giới, hết thảy chư Phật gia trì, một vị cũng không xó. Cái khoản này phải tính toán cho kỹ lưỡng, cũng không khó tính. Vì sao lại không thể tính được? Do nghiệp chướng của bạn, do tập khí phiền não và nghiệp chướng của bạn. Phá trừ những nghiệp chướng này, buông bỏ hết thảy chướng ngại, bạn đối với kinh giáo, sự, lý, tánh tướng, nhân quả, thế đều hiểu tường tận và rõ ràng. Bạn tự nhiên có thể buông xả. Đến lúc chân thật có thể buông xả, công phu đắc lực thì sẽ như thế nào? Mắt bạn nhìn hết thảy mọi người, nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, toàn là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đang hiện thân thuyết phá. Thấy những cảnh giới này, xem bạn còn chấp trước hay không, còn phân biệt hay không, còn khởi tâm đồng niệm hay không. Bạn tu là tu ở chỗ nào? Không xa rời cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Nhìn thấu bốn xả chính là trong hai loại hoàn cảnh này mà tu. Phần lớn hoàn cảnh này có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Nhân sự có thiện duyên với ác duyên, nhất định phải biết. Cảnh duyên là có, nhưng thiện ác là giả, thuận nghịch cũng giả, không hề có thuận nghịch, cũng chẳng có thiện ác. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, không có thiện ác, không có thuận nghịch. Vậy đó là cảnh giới gì? Cực lạc xuất hiện. Tại vì sao? Vì thế giới cực lạc là bình đẳng pháp giới. Vì sao không bình đẳng? Do bạn có chấp trước nên không bình đẳng, do có phân biệt nên không bình đẳng. Buông bỏ phân biệt chấp trước liền bình đẳng. Chúng ta ở trong cảnh duyên, không dùng thức thứ sáu, phân biệt của thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy, tức là chấp trước của thức thứ bảy. Bạn xem, bạn không dùng chúng, chúng liền chuyển biến, chuyển thức thành trí. Bạn không dùng thức thứ sáu liền biến thành diệu quan sát trí. Không dùng thức thứ bảy, nó liền biến thành bình đẳng tánh trí. Hai thứ này chuyển được rồi, thức thứ tám cùng năm thức phía trước sẽ chuyển biến theo. Dùng phương pháp gì chuyển? Dùng một câu A-di-đà Phật tuyệt diệu. Một câu A-di-đà Phật có thể chuyển tam thức thành tứ trí. Chuyển tam thức thành tứ trí, vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm độ. Không phải cõi đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện. Bạn xem, tuyệt vời biết bao. Vì sao lại khó tin? Do không làm rõ lý, không làm rõ sự, không làm rõ nhân, cũng không làm rõ quả. Cho nên có người nói, tương lai Phật Pháp đều quy về một bộ kinh. Bộ kinh này là bộ nào? Nếu bạn hỏi tôi khẳng định với bạn chính là bản hồi tập kinh Vô Lượng Thọ, chính là chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tại vì sao? Vì ở trong này đã đem hết thảy pháp được Thế Tôn thuyết trong 49 năm với tất cả giáo lý sở tu của lịch đại tổ sư Đại Đức cùng với những trước tá lưu lại cho hậu thế trong 2000 năm qua đều gồm trọn trong bộ sách này. Có bộ sách này khiến cho toàn bộ tinh thần và thời gian của chúng ta được chuyên nhớ. Chỉ khởi tu một môn, đương nhiên điều kiện học tập phải đầy đủ. Điều kiện này chính là tính, nguyện, hạnh được nói trên kinh. Tính, nguyện, hạnh dùng cách gì để tu? Chúng ta phải cảm ơn Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Một chiếc đĩa này của Ngài là được. Tôi khuyên mọi người mỗi ngày xem 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu sau 1 năm, tính nguyện hành của bạn sẽ đầy đủ. Đây chính là công đức trong 92 năm trì danh của Ngài. Giá trị cho hết thảy người đời sau. Chân thật không thể nghĩ bàn. Đề nghị này của tôi quả thật có không ít đồng tu đã làm theo. Sau khi xem qua, ba trăm lần họ nói với tôi rất có hiệu quả. Ba trăm lần là 100 ngày. Một ngày cũng không xó, nghiêm túc đi xem. Thật sự sanh khởi tính tâm, nguyện tâm cầu vãng sanh, được kiên định, niệm Phật hiệu đã trở thành thói quen. Sau đó, trong một đời, câu Phật hiệu này không gián đoạn, không niệm trên miệng, nhưng niệm trong tâm. Trong tâm nếu niệm đều là Phật hiệu, không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, tâm thanh tịnh bình đẳng, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Có một nền tảng như vậy, nghe kinh liền hiểu rõ. Những huyền nghĩa trong kinh, nghĩa lý huyền diệu, bạn có thể thể hội được. Đến lúc đó, liền pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, coi như đang ở thế giới cực lạc vậy. Trong một sợi lông, một hạt bụi, có vô lượng sát hải, hết thảy các pháp đồng thời hiện ra. Sở tu sở chứng, thậm chí cho đến vô lượng công đức giáo hóa chúng sanh của hết thảy chư Phật ở thập phương tam thế. Chúng ta thường nói vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, vô lượng công đức, thảy đều hiện tiền. Giống như chiếc gương chiếu, tưởng cảnh giới ở bên ngoài, chiếc gương không lớn, nhưng cảnh giới bên ngoài toàn bộ đều ở trong gương. Trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói, trong một hạt bụi có cõi nước nhiều như số hạt bụi. Trong mỗi một cõi có chẳng thể nghĩ nổi Đức Phật. Trong mỗi cõi Phật có vô lượng vô biên chư Phật. Chẳng phải một vị Phật là giáo chủ của một cõi Phật sao? Làm sao lại có nhiều Phật như vậy? Xin cứ nhìn Bồ Tát Phổ Hiền liền biết được. Nên nhìn Bồ Tát Phổ Hiền như thế nào? Đó là trong một cõi, tất cả chúng sanh thấy đều là Phật. Không một người nào là không phải Phật. Bồ Tát Phổ Hiền thấy được điều đó. Lại nói, trong một đầu sợi lông nhỏ bé nhất xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời. Chỗ này có một danh từ không thể bỏ sót, đó là cực vi. Trong kinh Đại Thừa nói về vật chất nhỏ nhất gọi là cực vi sát. Ở phía trước chúng tôi cũng đã nhiều lần báo cáo với chư vị, cực vi sát đây là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Cực vi sát không thể tiếp tục phân, vừa phân liền không còn. Cho nên cực vi sát cũng gọi là cực vi chi vi. Thứ này đã được các nhà vật lý học hiện đại phát hiện. Các nhà vật lý gọi nó là vi trung tử. Bạn xem chúng ta nói cực vi sát, còn nhà khoa học gọi là vi trung tử. Nó bao lớn? Tức là thể tích của vi trung tử 10 tỷ vi chúng tử nguyện vào nhau và chúng lại với nhau 10 tỷ hạt này nguyện vào nhau tương đương với một điện tử. Điện tử mắt thường chúng ta không thấy được. Điện tử ở chỗ nào? Nó ở trong nguyên tử. Bắn phá nguyên tử, phát hiện bên trong có hạt nhân nguyên tử, điện tử và trung tử tổ hợp thành. Chúng không phải vật chất cơ bản. Nhà khoa học cũng rất tài giỏi, phát minh ra những công cụ mũi nhọn là những công cụ tối tân mà trước đây chưa hề có. Nó có thể bắn phá mỗi loại điện tử, hạt nhân nguyên tử và trung tử. Xem thử chúng còn có dạng vật chất nào không? Bắn phá mỗi loại, họ thấy được. Danh từ gọi là hạt cơ bản. Có hơn mấy chục loại là các hạt cơ bản khác nhau. Những hạt cơ bản này vẫn có thể bắn phá. Lại thấy có mấy chục loại hạt quốc xuất hiện, danh từ gọi là khóa. Lại bắn phá những thứ nhỏ bé này, phát hiện ra vi trung tử. Khi bắn phá vi trung tử thì chúng biến mất, không còn vật chất. Họ phát hiện vi trung tử chính là cực vi sát mà trên kinh Phật đã nói. Khi bắn phá cực vi sát thì nó biến mất, không còn tồn tại hiện tượng vật chất. Cho nên nhà khoa học ngày nay cũng thật tài giỏi, đã phải bày được bí mật vũ trụ. Vật chất rốt cuộc là sự việc như thế nào, cuối cùng xem như đã được làm rõ và minh bạch. Sau đó đưa ra kết luận, nói với chúng ta, trên thế giới này, căn bản không hề tồn tại vật chất. Vật chất là giả, không phải thật. Sau khi bắn phá, thấy được điều gì? Nhìn thấy là huyễn tướng do ý niệm dao động sản sinh ra, chính là vi trung tử. Phát hiện này là gì? Phát hiện vật chất do ý niệm sinh ra. Bạn xem, giống như những gì đã nói trên kinh Đại Thừa, Đức Phật trên kinh Đại Thừa thường nói tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những lời này đã được Phật Thích Ca Mâu Ni nói 3.000 năm trước. Nhà khoa học hiện đại đã chứng minh nó là thật, không phải giả. Bội phục Phật Thích Ca Mâu Ni đến nằm vóc xác đó. Nhà khoa học hoài nghi, họ đã dùng thời gian 400 năm, một đời lại một đời nối tiếp một đời mới phát hiện. Vì sao Phật Thích Ca và 3.000 năm trước đã nói ra, còn nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy? Vào lúc đó không có công cụ khoa học, ngài làm thế nào biết được? Những nhà khoa học này cũng khá thông minh, nghĩ đến cuối cùng, nghĩ đây là một loại bản năng vốn có của con người. Người xưa, tâm địa thanh tịnh nên có được bản năng này. Người hiện nay đã đánh mất bản năng này. Cách nói này chính xác, không sai. Có người có bản năng. Bản năng là gì? Là 6 loại thần thông. Chẳng hạn như thiên nhãn, thiên nhĩ tha tâm và túc mạng. Đây là bản năng của có người. Bản năng bị mất đi, nhưng vì sao lại mất đi? Do bạn khởi tâm đồng niệm, có phân biệt chấp trước nên đã đánh mất bản năng. Hiện nay bản năng khởi tác dụng vô cùng nhỏ bé. Mắt thấy, nhưng cách một tờ giấy nhìn còn không lọt. Tai nghe, khoảng cách hơi xa một chút đã nghe không được. Phật nói với chúng ta, bản năng của 6 căn đều là biến pháp giới hư không giới. Không gì không biết, không gì không thấy. Mắt nhìn những nơi xa xăm, có thể thấy biên giới của vũ trụ. Nhìn những thứ nhỏ bé thì thấy được cực vi chi vi, trong này có thế giới, có pháp giới hư không giới, giống như bên ngoài vậy. Cảnh giới này bất khả tư nghị. Mỗi một hạt vi trần, mỗi một hạt cực vi chi vi, bên trong đều có cả vũ trụ hoàn chỉnh. Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi vào đó. Ngài có năng lực đến vô lượng cõi Phật trong vi trần để lễ Phật, nghe pháp, còn độ chúng sanh. Chúng sanh trong vi trần pháp giới, Phật cùng với cõi Phật chính là y chánh trang nghiêm. Có liên quan gì với bên ngoài không? Có liên quan. Chúng là một không phải hai, là hình chiếu phản chiếu vào. Bí mật này cũng đã được nhà khoa học hiện đại phát hiện. Nhà khoa học dùng công cụ chụp hình, đó gọi là hình ảnh toàn tức. Họ dùng hai tia laser làm nguồn quang chiếu vào bạn. Máy chụp hình chụp lại bức hình này rồi đem đi rửa, nhưng bạn chẳng thấy gì. Chúng ta nhìn thấy từng hình là màu đen trắng. Nhưng nếu chỉ dùng một tia laser rọi vào sẽ nhìn thấy rõ ràng, sẽ nhìn thấy bức hình rất rõ ràng. Đem tấm hình này tách ra làm hai nửa, để dưới ánh sáng laser xem thử, chúng hoàn chỉnh. Nhưng nó thu nhỏ lại, nhưng vẫn hoàn chỉnh, một chút khiếm khuyết cũng không có. Phân nó thành bốn tấm, sẽ là bốn tấm hình hoàn chỉnh. Phân thành 100 tấm, cũng là 100 tấm hoàn chỉnh. Phân thành 1000, thì 1000 tấm này vẫn là hoàn chỉnh. thật sự giống như mỗi hạt cực vi sát chính là trong cái tấm hình lớn đó, chúng ta phân nó thành vô lượng vô biên điểm trong một tấm hình. Trong cái điểm đó vẫn là hình ảnh của một vũ trụ hoàn chỉnh. Giống như truyền hình vậy, nó là sóng động. Nó không phải dạng hình ảnh đứng yên, mà là hình ảnh chuyển động. Hoàn toàn tương đồng với cả vũ trụ lớn, một chút khác biệt cũng không có. Do nguyên nhân gì? Tánh đức pháp là như vậy. Vì sao vậy? Vì tự tánh không có sanh diệt, tự tánh vốn tự đầy đủ, tự tánh năng sanh vạn pháp. Trong hạt cực vi chi vi rất nhỏ, ở đây nói một sợi lông, một hạt bụi, thể đều có thể thấy được. Ai biết được sự áo mực của vũ trụ? Người kiến tánh thấy được. Nên giáo dục Phật Đà sẽ khiến mọi người trở về với tự tánh. Trước khi trở về với tự tánh, nhất định bạn phải thấy tánh trước, rồi mới có thể trở về. Có khi nào kiến tánh rồi mà không thể trở về không? Có. Ai vậy? Pháp Thần Bồ Tát, cõi thật báo. Các ngài kiến tánh rồi, dù đã minh tâm kiến tánh, nhưng không thể trở về được. Do nguyên nhân gì? Vẫn chưa đoạn được tạp khí vô thủy vô minh. Tạp khí này vô cùng vi tế, chúng ta không thể phát giác ra được. Nhưng Pháp Thần Bồ Tát đã kiến tánh thì biết được. Dùng phương pháp gì để đoán? Chẳng có phương pháp gì cả. Ở thế giới Cực Lạc, chúng ta tin rằng các ngài dùng phương pháp niệm A Di Đà Phật, khẳng định là như vậy. Không có phương pháp trong cõi thật báo của chư Phật Như Lai khác. Không có phương pháp thì để mà kệ nó. Cần bao lâu thì tập khí mới biến mất? Là ba A Tăng Kỳ Kiếp. Chúng ta tin tưởng ở thế giới Cực Lạc không cần thời gian dài như vậy. Tại vì sao? Bởi vì họ niệm Phật nên được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật giá trì, có thể rút ngắn ba A Tăng Kỳ Kiếp lại rất nhiều. Có người chỉ cần một A Tăng Kỳ Kiếp là đã thành tựu, còn có khả năng chưa đến một A Tăng Kỳ Kiếp. Họ đã có thể trở về thường tịch quang. Nguyên nhân chính bởi do cái này, cho nên trong cõi nước ở mười phương, Pháp Thân Bồ Tát đều mong muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu không, những vị Bồ Tát này vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đây có thể biết công đức danh hiệu bất khả tư nghì. Ngày nay còn có người đến hỏi tôi, trước đây họ niệm Phẩm Phổ Môn và niệm Chú Đại Bi, Hiện nay niệm A-di-đà Phật và những thứ đó có thể không niệm được không? Hay phải tiếp tục niệm? Nếu như bạn thực sự hiểu tường tận và rõ ràng, một cái Phật hiệu này có trọn vẹn chú Đại Bi và trọn vẹn Phẩm Phổ Môn, bạn niệm một cái Phật hiệu này thì không cần niệm những thứ kia nữa. Bạn sẽ rất hoan hỷ, sẽ rất vui vẻ. Nếu trong tâm của bạn hoài nghi, nếu tôi không niệm cái này, tôi sẽ có lỗi với Quan Âm Bồ Tát. Không niệm Kinh Địa Tạng sẽ có lỗi với Bồ Tát Địa Tạng. Vậy phải làm sao? Vậy thì niệm hết tất cả. Căn tánh mỗi người khác nhau. Điều gì là chính xác nhớ? Tương ứng với căn tánh của họ thì đó là chính xác nhớ. Do đó, Phật không hề thuyết một định pháp nào cả. Bạn có loại chấp trước này, bạn cứ như vậy mà niệm tiếp tục. Nhưng hết thảy công đức tu được, thảy đều hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ngàn vạn đừng nghĩ đến chuyện sanh thiên, đừng mong muốn thăng quan phát tài. Vậy thì hữu dụng. Căn tánh mỗi người không tương đồng. Phật pháp là sống, không phải chế. Học đi đôi với hành, chứ ngại gì cũng không có. Viên dung tự tại, phát sinh mọi chướng ngại, do chúng ta đối với nó hiểu chưa được thấu triệt. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dùng sai rồi, nên mới phát sinh chướng ngại. Nếu đối với tánh tướng, lý sự, nhân quả đều hiểu được rõ ràng và thấu triệt, làm gì có chuyện vẫn còn chướng ngại chứ? Thật sự là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Trên Kinh Hoằng Nghiêm nói về bốn loại vô ngại, thể đều đầy đủ. Vì thế cực vi chi vi, tốt. Chúng ta bao nhiêu năm nay không thể giải quyết được vấn đề này, nghĩ không thông, không thể nghĩ nổi, càng nghĩ càng mù mịt. Nhìn thấy báo cáo khoa học, đột nhiên hiểu rõ. Trong đầu một sợi lông nhỏ bé nhớ là sự thật, không phải nói dối. Vi tế hàm dung chính là nói đến ý nghĩa này. Ngay trong phẩm Tích Công Lũy Đức của kinh này, Pháp Tạng Tỳ Kheo trong lúc tu nhân vẫn chưa thành Phật, đang tu hành ở nhân địa, thân miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương, ví như chiên đàn, hoa ưu bát la, hương ấy thơm ngát khắp mười phương vô lượng thế giới. Đây là do nguyên nhân gì? Do tướng lành. Tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng tương ứng với tánh đức, hương báu của tánh đức tự nhiên lưu xuất ra. Người phàm chúng ta cũng có. Trên thân mỗi người đều có mùi hương. Mùi hương đều khác nhau. vốn dĩ là giống nhau. Sau khi mấy rồi thì trở nên khác biệt. Vốn dĩ là Phật, vì thế đều giống nhau. Sau khi mấy rồi, đọa lạc trong sáu nẻo. Trong sáu nẻo là trải qua vô lượng kiếp, lây nhiễm tạp khí của lục đạo. Ngày nay trên thân của chúng ta toát ra mùi hương này là mùi của lục đạo. Có một vị này tu hành rất tốt, Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lúc đầu, hình như lúc đó đại lục vừa mới thống nhất, thành lập nước Nhân dân Cộng hòa. Lúc đó Lão Hòa Thượng đến Hồng Kông, ở Hồng Kông hơn một tháng. Năm 1977, tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Có không ít người trong số thính chúng đã được tiếp đãi qua Lão Hòa Thượng Hư Vân. Nhưng bậc tu hành này rất ít tắm rửa, thông thường đều là một chiếc áo mặc cả đời, cũng không giặt đồ. Cổ áo của chiếc y thấm mồ hôi lâu dần đều biến thành màu đen, xem ra có vẻ rất dơ, nhưng ngửi thử lại rất thơm, không hề khó ngửi chút nào. Chẳng những mùi vị không khó ngửi mà còn có thể trị bệnh. Đây là sự thật, không phải giả. Những vị đồng tu này kể với tôi tin tưởng, không hề hoài nghi. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, tất cả đều do tâm làm chủ. Tâm không thanh tịnh, thân cũng không thanh tịnh. Tu hành nhất định phải biết tu tâm, bởi tâm là chủ. Hoạt động của thân là do nghe theo sự chỉ huy của ý niệm. Chủ đã thanh tịnh thì thuộc hạ toàn bộ cũng thanh tịnh. Pháp Tạng Tỳ Kheo là A Di Đà Phật lúc ở nhân địa, trước khi chưa thành Phật, thân miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương. Mùi hương này giống như chiên đàn. Chiên đàn là đàn hương, trong chiên đàn thì tốt nhất là hoa ưu bát la và hoa sen. Hơn nữa mùi hương này tỏa khắp vô lượng thế giới. Tại vì sao? Vì tâm của họ niệm niệm không quên tất cả chúng sanh khổ nạn trong biện pháp giới hư không giới. Tu hành thành Phật, vì sao thành Phật? Phải độ những chúng sanh này, phải đi giáo hóa họ. Mùi hương này tùy theo nguyện lực và tùy theo tâm tưởng của họ, họ nghĩ đến nơi nào, hương liền đến nơi đó. Niệm niệm không quên vô lượng thế giới, vì thế vô lượng thế giới đều có thể ngửi thấy. Trên thân Pháp Tạng Tỳ Kheo phát ra mùi hương. Phần kinh văn này bên dưới đã được lược bớ. Tiếp tục xem, trong tay thường tuôn ra vô tận các báo vật, trang nghiêm, hết thảy các vật cần dùng, tốt đẹp nhớ để lợi lạc hữu tình. Trong tay tự nhiên xuất hiện giống như làm ảo thuật vậy. Xuất hiện cái gì? Tất cả những thứ chúng sanh cần. Chúng sanh cần lương thực, Ngài liền biến ra lương thực. Chúng sanh cần y áo, Ngài liền biến ra y áo. Tùy theo nhu cầu của chúng sanh, Ngài đều có thể cung cấp. Thường xuyên xuất hiện, không hề dừng lại. Đây là do nguyên nhân gì? Do pháp của tự tánh, là như vậy. Tự tánh chân thật, lấy không tận, dùng không hế. Đây là tánh đức. Ngày nay những tài nguyên trên thế giới của chúng ta là có giới hạn. Khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng khai thác. Nhà khoa học đưa ra đối với những tài nguyên có hạn, hãy đều khai thác. Khi đã dùng hết thì thế hệ sau phải làm sao? Họ sẽ chẳng còn gì. Những tài nguyên này trên trái đất làm thế nào tích lũy được? Trên kinh Phật có một câu nói rằng, tưởng tùy tâm chuyển. Trong kinh dịch của Trung Quốc có câu nói hậu đức vật. Đây đều là tiết lộ tin tức cho chúng ta. Tài nguyên trên trái đất là do tổ tiên của chúng ta trải qua nhiều thế hệ tích lũy công đức mà thành tựu. Vài thế hệ gần đây không những không biết tích lũy công đức mà còn chuyên môn tham lam hưởng thụ. Đem những gì lão tổ tông tu tích được gần như dùng sắp cạn rồi, bản thân lại không biết tích lũy, thì hậu thế phải làm sao đây? Những thứ này trên trái đất đều từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là thứ 6, thứ 7 và thứ 8, chứ không phải từ tự tánh. Thế giới cực lạc là từ tự tánh, cho nên tài nguyên của nó lấy không tận mà dùng chẳng hế, thật sự là vô lượng vô biên. Tại vì sao? Vì mỗi người đều đang tu hành. Thế giới cực lạc là hoàn cảnh để tu học. Mọi người đều tu, bạn đến nơi đó không thể không tu. Việc tu hành hoàn toàn biến thành tự nhiên. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tá, có một thứ nào không phải chỉ ư chí thiện, đó chính là công đức. Cho nên Bồ Tát của thế giới Cực Lạc giống như Ngài Pháp Tạng lúc ở nhân địa, thậm chí còn vượt cả Ngài Pháp Tạng lúc còn ở nhân địa, bởi vì họ đã ở trên quả địa rồi. Các Ngài giúp cho tất cả chúng sanh biến pháp giới hư không giới. Chân thật mọi tài nguyên, chúng sanh muốn thứ gì liền biến thứ ấy. Giống như ngày nay khoa học phát minh, những máy móc này có cần thiết không? Không cần thiết. Người của thế giới Cực Lạc không cần những thứ này. Thiên nhãn của họ khởi tác dụng so với máy phát của chúng ta hiện nay càng mạnh hơn nhiều. Chúng ta cần nhiều loại máy móc như vậy, họ không cần. Thiên nhĩ có thể nghe, không cần dùng điện thoại, rất phiền phức. Thiên nhãn có thể nhìn, không cần dùng đến những máy móc này, không cần dùng đến vệ tinh, quá phiền phức. Có thần túc thông thì không cần dùng đến công cụ giao thông. Họ bấy lượng tự tại, trong tâm nghĩ đến nơi nào thì người đã ở đó rồi. Không cần thuyền bè, không cần tàu hỏa, không cần máy bay. Những thứ này đến thế giới Cực Lạc đều bị lạc hậu. Bạn xem phòng ở của thế giới Cực Lạc, không cần người kinh doanh, không cần tính toán, không cần thi công. Nghĩ nó thế nào, nó liền biến như thế ấy. Muốn lớn liền lớn, muốn nhỏ liền nhỏ. Muốn ở không trung thì căn phòng nó lên trong không trung, muốn ở dưới đất thì nó liền hạ xuống đất. Bạn nói xem họ tự tại biết bao. Thế giới Cực Lạc tìm không ra ngành xây dựng. Hoàn toàn là tánh đức tự nhiên lưu xuất ra. Đây thực sự gọi là Cực Lạc. Không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thế giới này của chúng ta có thể không đi sao? Phải đi sớm một chút. Đi sớm, hưởng thụ sớm. Đến được thế giới Cực Lạc, bảo rằng thế giới Ta Bà còn có rất nhiều bạn bè thân thiết. Tôi muốn đi giúp họ, có được không? Được. Ở thế giới Cực Lạc, bạn phân thân liền đi được. A Di Đà Phật có thần thông, có thể phân vô lượng vô biên thân. Ngài phân thân để làm gì? Để tiếp dẫn người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, biến pháp giới hư không giới. Mỗi ngày người vãng sanh đến Cực Lạc không biết có bao nhiêu người, đếm không xuể, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên, vô tận. Hay nói cách khác, A-di-đà Phật phải phân vô lượng thân, vô biên thân, vô số thân. Mỗi một người cầu vãng sanh vẫn chưa thấy Phật, không biết thế giới Cực Lạc ở chỗ nào, bạn tìm không được. Nhất định Ngài phải đến tiếp dẫn. Chúng ta phải có lòng tin. Sanh đến thế giới Cực Lạc, hòa khai kiến Phật, bạn chính là đệ tử chân chính của Di Đà. Trong cảm nhận của bạn, A Di Đà Phật từ trước đến giờ chưa hề rời xa chúng ta. Giống như người mẹ chăm sóc cho đứa con mới chào đời vậy. A Di Đà Phật có được loại trí huệ đức năng, tướng hảo và thần thông này. Mỗi người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc được A Di Đà Phật gia trì. Trí huệ, đạo lực, thần